starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Các tin chính sẽ loan trong bản tin thời sự tối ngày hôm nay. Thủ tướng Anthony Albanese và bà Jodie Hayden vừa kết hôn hôm nay. Liên Hợp Quốc cho biết vụ Israel sát hại người Palestine ở bờ Tây có dấu hiệu hành quyết không qua xét xử. Trong bóng đá, Iran tuyên bố tẩy chay lễ bốc thăm World Cup tại Mỹ sau vụ tranh cãi thị thực và sóng nhiệt dự kiến bao phủ khắp nước Úc. Sau đây là bản tin chi tiết. Thủ tướng Anthony Albanese và bà Jodie Hayden vừa kết hôn hôm nay trong một lễ cưới nhỏ riêng tư tại The Lodge ở Canberra. Đây là lần đầu tiên một thủ tướng Úc kết hôn kỳ đang đương nhiệm với khoảng 40 khách mời gồm gia đình, bạn bè thân và nhiều bộ trưởng chủ chốt. Họ gặp nhau năm 2020, đính hôn năm 2024 và từng dự định cưới sớm hơn nhưng hoãn lại vì khủng hoảng chi phí sinh hoạt của người dân và sát với kỳ bầu cử. Cặp này từng gây chú ý khi mua căn nhà ở bãi biển trị giá 4,3 triệu đô la tại Central Coast, quê hương của bà Hayden. Ngày cưới đã được giữ kín đến phút cuối vì lo ngại an ninh, đánh dấu thời điểm bà Hayden chính thức trở thành đệ nhất phu nhân của Úc. Thời tiết nắng nóng nghiêm trọng dự kiến sẽ tiếp diễn tại một số khu vực ở Tây Úc, thưa quý vị, Queensland và lãnh thổ Bắc Úc trong cuối tuần này. Dự báo nhiệt độ sẽ lên đến khoảng giữa 40 độ C tại vùng Kimberley của Tây Úc cho đến thứ Hai. Trong khi đó, lãnh thổ Bắc Úc sẽ đối mặt với mức nhiệt tối đa ở đầu 40 độ C cho đến hết Chủ nhật. Tại Queensland, tình trạng tương tự ảnh hưởng đến các khu vực như Gulf Country, Bắc Tropical Coast, Burdekin, Burnett và vùng Duyên Hải Đông Nam. Cảnh báo nghiêm trọng về gió mạnh cũng đang được ban hành cho phần lớn vùng Đông Bắc New South Wales khi tình trạng lũ lụt bắt đầu giảm tại Đông Nam Queensland. Chuyển qua một tin khác, một phúc trình do Đại học Quốc gia Úc ANU cho biết dữ liệu du lịch và lữ hành đã bị sử dụng sai để thúc đẩy các tuyên bố sai lệch về mức độ nhập cư của Úc. Phúc trình cho hay, dữ liệu của nhà thống kê Úc ABS đã bị các nhóm tân phát xít và thượng đẳng da trắng lợi dụng để thu hút người tham gia vào các cuộc biểu tình chống nhập cư trên toàn quốc tại các thành phố lớn. Các tác giả nói rằng, dữ liệu ABS được sử dụng tạo ra cảm giác phóng đại về lượng người nhập cư bằng cách tính cả những người không hề là di dân. Giám đốc Trung tâm Nhập cư ANU Alan Gamlin cho biết, việc tuyên bố rằng nhập cư nằm ngoài tầm kiểm soát, trong khi điều đó không đúng, là gây chia rẽ và làm tổn hại đến sự gắn kết xã hội. Trong khi đó, thì một chuyên gia hàng không cho biết, bản sửa lỗi phần mềm cần thiết cho Airbus A320 sẽ là một bản cập nhật ngắn gọn và nhanh chóng. Một số chuyến bay của Jetstar đã bị hủy sau khi Airbus ban hành lệnh triệu hồi toàn cầu với dòng máy bay A320 do lỗi phần mềm liên quan đến bức xạ mặt trời mạnh. Vấn đề này góp phần vào việc giảm độ cao đột ngột của một chiếc máy bay JetBlue vào tháng trước. Vụ này xảy ra đúng với kỳ nghỉ lễ tạ ơn tại Hoa Kỳ và khoảng 340 máy bay được xác định là cần thay thế phần mềm. MyStandro là đối tác tại Aerodynamic Advisory nói với báo AP rằng bản cập nhật chỉ mất vài giờ cho mỗi máy bay. Thông tin chi tiết còn hơi ít nhưng mà có vẻ như đây không phải là việc phải ngừng bay dài hạn. Như là trường hợp máy bay MD-11 sau vụ rơi ở Louisville của UPS, mà chỉ là cập nhật phần mềm ngắn hạn thôi. Họ thậm chí yêu cầu các hãng quay về bản phần mềm trước đó, có thể ít bị ảnh hưởng hơn. Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Việt ngữ cùng với Bích Ngọc. Liên Hợp Quốc cho biết vụ Israel sát hại hai người đàn ông Palestine tại bờ Tây có dấu hiệu là một vụ hành quyết không qua xét xử. Đoạn phim do Palestine TV ghi lại cho thấy lực lượng an ninh Israel tại thành phố Jenin ở bờ Tây đã nổ súng vào hai người đàn ông sau khi họ dường như đầu hàng. Phát ngôn nhân của Văn phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc Jeremy Lawrence cho biết Liên Hợp Quốc vô cùng phẫn nộ. Các vụ sát hại người Palestine do lực lượng an ninh và người định cư Israel tại bờ Tây bị chiếm đóng đang gia tăng mà không có bất kỳ trách nhiệm giải trình nào, ngay cả trong những trường hợp hiếm hoi có được điều tra, công bố. Sau vụ hôm qua, được một kênh truyền hình ghi lại, một cuộc rà soát nội bộ được công bố, nhưng phát ngôn của một quan chức cấp cao Israel lại tìm cách miễn trách nhiệm cho lực lượng an ninh Israel. Nhóm vũ trang thánh chiến Hồi giáo Palestine Islamic Jihad xác nhận một trong hai người đàn ông này là chỉ huy của họ và người còn lại là một chiến binh. Tại Hoa Kỳ, các luật sư và nhà vận động nhập cư lên án tuyên bố của Tổng thống Donald Trump đăng trên trang mạng xã hội rằng ông sẽ dừng việc nhập cư từ cái mà ông gọi là tất cả các quốc gia thế giới thứ ba. Ông Trump đã tăng cường các biện pháp chống nhập cư kể từ vụ xả súng hôm thứ Tư nhằm vào hai vệ binh quốc gia, mà các điều tra viên cho biết được thực hiện bởi công dân Afghanistan vào Mỹ năm 2021 theo chương trình tái định cư. Liên Hợp Quốc kêu gọi Mỹ bảo đảm quyền tiếp cận và quy trình xét duyệt đúng chuẩn đối với người xin tị nạn. Chủ tịch của Viện Chính sách Nhập cư Andrew Seely cho biết tuyên bố mới nhất của ông Trump là vô lý. Những người nhập cư đến Mỹ thường có trình độ học vấn rất cao. Vì vậy, không có mối liên hệ nào giữa các quốc gia nghèo và người nhập cư thu nhập thấp, và cũng không có mối liên hệ nào giữa người nhập cư thu nhập thấp với tội phạm. Thực tế là những người nhập cư có thu nhập thấp ít nguy cơ phạm tội hơn so với những người Mỹ trung bình khác.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
Chuyển sang tin thể thao, các quan chức đội tuyển bóng đá Iran cho biết họ đã quyết định tẩy chay lễ bốc thăm World Cup năm 2026 tại Washington vào tuần tới vì Mỹ từ chối cấp thị thực cho thành viên trong đoàn. Chính phủ của Tổng thống Donald Trump đã công bố lệnh cấm đi lại vào tháng 6 với công dân từ 12 quốc gia bao gồm Iran. Tuy nhiên, các ngoại lệ được hứa hẹn dành cho vận động viên hoặc thành viên của đội thể thao đến tham dự các sự kiện thể thao lớn, gồm huấn luyện viên, nhân sự hỗ trợ và thân nhân. Hãng thông tấn nhà nước Iran dẫn lời của phát ngôn nhân Liên đoàn bóng đá Iran Amer Mahdi Alavi cho biết các quan chức gặp phải rào cản thị thực vượt quá phạm vi của thể thao. Tòa Bạch Ốc chưa đưa ra bình luận. Vừa rồi là các tin cập nhật mới nhất, còn bây giờ sau đây là các tin chính đã loan trong tuần vừa qua. Hai lính vệ binh quốc gia đã bị bắn chết gần Tòa Bạch Ốc vào ngày 27 tháng 11. Nghi phạm đã bị bắt và bị thương nhẹ. Tổng thống Donald Trump được báo cáo khi đang chơi golf tại Florida. Hàng trăm vệ binh đang tuần tra thủ đô sau khi ông Trump ban bố lệnh khẩn cấp từ tháng 8. Quay trở về Úc, Quốc hội Úc bước vào giai đoạn quyết định với dự luật cải tổ luật môi trường. Bộ trưởng Môi sinh Mary Watt đã nhượng bộ với đảng xanh và phe đối lập để thông qua cải tổ luật EPBZ, vốn được đánh giá là đã hỏng và cần đại tu. Trong khi đó, Thủ tướng Anthony Albanese đã gặp Chủ tịch Quốc hội Nhân dân Trung Quốc Zhao Leji tại Canberra. Các chuyên gia cho rằng chuyến thăm này có thể báo hiệu việc Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ tới Úc. Liên quan đến kinh tế, dữ liệu lạm phát cao hơn dự báo 3,8% khiến Ngân hàng Trữ kiệm Úc RBA dự đoán có thể tăng lãi suất trong năm 2026. Bộ trưởng Jason Clare nói mức tăng này chủ yếu do kết thúc các khoản hỗ trợ năng lượng. Trong khi đó, thì Thượng nghị sĩ Pauline Hanson đã bị kỷ luật và cấm tham gia Thượng viện 7 ngày vì đã mặc bờ khà đen của người Hồi giáo trùm kín mặt trong phòng họp. Bà cáo buộc Thượng viện tước quyền trình dự luật cấm bờ khà. Một báo cáo mới cho thấy người bản địa và các cộng đồng thiểu số ở Victoria bị cảnh sát khám xét với tỷ lệ cao hơn nhiều. Cụ thể, người thổ dân cao hơn 15 lần so với người bình thường và người gốc Phi cao hơn 9 lần so với những người Úc khác. Chuyển qua các tin thế giới khác trong tuần, Reuters cho biết kế hoạch Mỹ đưa ra để kết thúc chiến tranh Ukraine dựa trên tài liệu do Nga soạn thảo và gửi cho chính phủ Trump hồi tháng 10. Kế hoạch ban đầu đề xuất nhượng đất ở phía đông Ukraine và hạn chế quân đội. Ông Trump nói, đây chỉ mới là bản đồ và đang tiếp tục chỉnh sửa. Trong lúc đó, Nga đã tiếp tục tấn công Kiev vào ngày 25 tháng 11, khiến ít nhất 6 người chết. Ukraine nói Nga phóng 22 hỏa tiễn và 460 phi cơ không người lái, đánh trúng khu dân cư và hạ tầng năng lượng. Tại Hồng Kông, trong tuần qua, hỏa hoạn lớn tại khu Tai Po làm ít nhất 36 người chết và gần 300 người mất tích. Nhiều cư dân tại các khu chung cư không kịp thoát, trong đó có trẻ em và người già.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.